toàn dân thương nhau, lời thề ghi bằng máu.
Cuộc cờ đi tranh đấu đuổi quân Tàu,
đuổi lũ Ba Con Điền Xô, cả nước nói lên cầm thù.
Thù giặc kia vô lương, thù chủ trương bành trướng.
Đây là chương trình phát thanh tiếng dân Việt do mạng lưới dân tộc Dân Chủ Hành Động thực hiện, nhằm góp tiếng nói cùng đồng bào quốc nội đấu tranh giải thể chế độ độc tài cộng sản, xây dựng một Việt Nam độc lập, tự do, dân chủ và nhân quyền. Chúng tôi xin kính mời đồng bào cùng theo dõi.
Vì tình yêu non sông, vì tình thương nòi dấu.
Giờ chúng tôi là Đoàn Trọng Hiếu xin kính chào toàn thể đồng bào và quý thính giả. Trong phòng hội luận của chúng tôi hôm nay gồm có giáo sĩ Huỳnh Quốc Bình, và đặc biệt là chúng tôi có sự hiện diện của ông Đỗ Văn Phúc, Chủ tịch Hội đồng Chấp hành Cộng đồng Người Việt Quốc gia Hoa Kỳ. Thay mặt cho chương trình Tiếng Dân Việt, chúng tôi xin kính chào hai ông đã đến với buổi hội luận hôm nay. Và thưa hai ông và thưa toàn thể quý thính giả, đề tài của buổi hội luận hôm nay đề cập đến việc hiện ông Đinh Hùng Cường, Chủ tịch, và một số ít người trong Ban Chấp hành Cộng đồng Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn đang có âm mưu để làm lu mờ lằn ranh cố cộng. Và thưa hai ông, để mở đầu cho chương trình, chúng tôi xin mời hai ông và toàn thể quý thính giả nghe lời phát biểu của ông Đinh Hùng Cường trong buổi phỏng vấn của phóng viên Dương Phục trên đài Little Sài Gòn Houston ngày 25 tháng 8 năm 2017 vừa qua.
Sự khác biệt giữa cụm từ cộng đồng chống cộng và cộng đồng không cộng sản trong bản dự thảo Tu Chính Nhân Chương tuy không được đồng ý, nhưng chẳng có gì phạm đến lằn ranh cố cộng hoặc cái gọi là thay đổi lập trường do Tổ chức Cộng đồng Việt Nam Quốc gia Hoa Kỳ cực đoan lên án.
Vâng, thưa hai ông, qua lời phát biểu của Đinh Hùng Cường, chúng tôi xin mời ông Đỗ Văn Phúc cho chúng tôi biết cái việc thay đổi lập trường của Cộng đồng Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn, như ông Đinh Hùng Cường nói rằng là không vi phạm gì đến lằn ranh cố cộng, thì ý của ông như thế nào? Chúng tôi xin kính mời ông Đỗ Văn Phúc.
Vâng, thưa quý vị khán giả, thưa ông Hiếu và thưa ông Nguyễn Quốc Quyền, hai chữ một cộng đồng không cộng sản và một cộng đồng chống cộng nó xếp trong một đời một mình. Không thể nhập nhàng mà bảo rằng hai cái nhóm chữ đó là nó đồng ý với nhau. Quý vị có đồng ý với tôi rằng khi mà chúng ta nói chúng ta là người không cộng sản thì chúng ta đang ở một cái vị trí có thể nói là công dung mà thôi. Tức là chúng ta không theo cộng sản, không quân phục cộng sản, là không thích cộng sản. Nhưng mà cũng có thể là chúng ta cũng thích cộng sản bởi vì chúng ta không thích chống nó, hay là chúng ta có thể sát đến gần nó, hoặc là khi người cộng sản đến chúng ta vẫn hồn vã và bắt tay và trò chuyện. Thì chúng tôi thấy khi mà xóa bỏ cái chữ một cộng đồng dân tộc để thay bằng một chữ cộng đồng không cộng sản, theo tôi nhìn đó là một cái cách mở đường, mở một con đường cho đến một ngày nào đó sẽ hồi lại tới người cộng sản, bởi vì tôi đâu có chống ngay, tôi chỉ có không lại thôi chứ tôi không có chống ngay. Bởi vậy tôi cũng cảm ơn ông Đinh Hùng Cường đã dùng cái chữ là cộng đồng, tôi là cộng đồng cực đoan. Đúng, ở trong cái vị thế giữa lằn ranh quốc và cộng hiện nay, trong cái giai đoạn quyết định từ bao nhiêu năm nay, thì đối với cái lập trường chấp nhận chúng tôi rất là cực trọng, chúng tôi thừa nhận điều đó, bởi vì chúng tôi không bao giờ chấp nhận cộng sản cái như ông Đinh Hùng Cường mở đường như vậy.
Dạ vâng, xin cảm ơn ông Đỗ Văn Phúc, và chúng tôi xin ý kiến của ông Huỳnh Quốc Bình về vấn đề này.
Dạ thưa quý ông và thưa quý khán giả, khi mà bất cứ một người nào chứ không riêng gì ông Đinh Hùng Cường mà cho rằng cộng đồng chống cộng và cộng đồng không cộng sản nó giống nhau đó, ngay từ cái đầu tiên họ đã mâu thuẫn, nếu đã giống nhau thì mắc mớ gì phải đổi. Mà đây là một văn kiện quan trọng đã được quy định rằng sẽ không có sự thay đổi này. Và tại sao họ phải làm như vậy? Điều này rõ ràng là một âm mưu. Nhưng khi bị phát giác và bị tố cáo, đáng lẽ ở vị trí của một người là chủ tịch, thì ông Đinh Hùng Cường phải nhận cái khuyết điểm đó và phải giải thích, chứ không phải là nói thì kiểu lấy được lên đài rồi nói cái giọng như chụp mũ người ta là cộng sản hay là có tổ chức này tổ chức kia không cũng hiền. Đó là một cái lối mà người ta nói là nói hồ đồ. Tôi là Bùi Quốc Bình, người từng sinh hoạt cộng đồng và xin nói rằng cái lối chụp mũ của Đình Hùng Cường đó là lối ngụy biện. Đó là một lối nói hồ đồ không thể chấp nhận được trong hàng ngũ của người quốc gia của chúng ta. Đó là lối nói mà chúng ta đã ngán ngẩm, chúng ta đã chán ngán cái lối chụp mũ mà bọn Việt Giang nó đã từng áp dụng để tấn công những người trong cộng. Ở trong nước, bọn Việt Cộng nó đã sử dụng những cái lối chụp mũ đó để nó đàn áp người dân, để nó bóp nghẹt những cái tiếng nói của những người chống những cái sai lầm, những cái tội ác của bọn chúng. Cho nên ở một xứ tự do dân chủ, chúng ta cần phải đồng loạt lên tiếng để mà lên án cái hành động, cái nhận xét của ông Đinh Hùng Cường. Và tôi là Hồ Đức Bình sẽ nói rằng ông Đinh Hùng Cường không xứng đáng để đại diện cho những người quốc gia. Ông Đinh Hùng Cường ăn nói hồ đồ vô trách nhiệm. Ông Đinh Hùng Cường chụp mũ người khác. Và nếu cộng đồng ở đó không hiệp nhau lại để cùng những nhân sĩ đã lên tiếng để mà có một cái biện pháp đối với cái trách vụ của ông Đinh Hùng Cường hiện nay, thì mai mốt đây bọn Việt Cộng và bọn Việt Giang nó sẽ lộng hành tại nơi đó. Và điều đó nó sẽ còn kéo dài đến những cái cộng đồng khác nếu chúng ta không mạnh dạn để chống lại những cái lời nói, những cái lối chụp mũ bừa bãi như vậy. Mình đã làm sai một chụp mũ người khác thì điều đó không thể chấp nhận được. Tôi và Quốc Bình lên án hành động của ông Đinh Hùng Cường tại vùng Washington DC. Thưa quý anh và thưa quý khán giả.
Dạ vâng, xin cảm ơn ông Huỳnh Quốc Bình. Theo tôi thì có thể nói một cộng đồng chống cộng đó là một cộng đồng rất là tích cực trong cái vấn đề chống tất cả các hoạt động của cộng sản ở tại trong cái khu vực của cộng đồng mình sinh hoạt, nhưng mà đồng thời cũng hỗ trợ cho đồng bào ở trong nước để mà họ đứng lên giải thể chế độ cộng sản. Và đó mới chính là một cộng đồng chống cộng. Còn cái cộng đồng mà gọi là cộng đồng không cộng sản thì đây hoàn toàn là một cộng đồng tiêu cực, tức là chúng tôi chỉ xác nhận chúng tôi là những người không cộng sản mà thôi. Còn cái chuyện mà cộng sản hoạt động trong vùng của chúng tôi không cần biết. Và cộng sản đối xử với đồng bào ở trong nước như thế nào thì mặc kệ họ, chúng tôi không cần biết. Và đó là một cái cộng đồng mà có thể gọi là cộng đồng không cộng sản. Và đây là một hình thức để mở đầu cho cái cuộc hòa hợp, hòa giải hay là chấp nhận tất cả các hoạt động của cộng sản trong cái vùng hoạt động của cộng đồng của mình. Và theo tôi nghĩ rằng là cái cộng đồng không cộng sản là một cái cộng đồng không thể chấp nhận được của những người Việt tị nạn cộng sản tại bất cứ một quốc gia nào trên thế giới ngày hôm nay. Và thưa hai ông và thưa toàn thể quý thính giả, trong phần cuối của chương trình thì ông Cường nói rằng, và chúng tôi xin kính mời thính giả và hai ông nghe lời phát biểu của ông Đinh Hùng Cường cũng trên đài Leo Sài Gòn Houston trong ngày 25 tháng 8 qua cuộc phỏng vấn của phóng viên Dương Phục.
Dù rằng có những kẻ vì tị hiềm, vì cá nhân đánh phá hoặc là có hẳn một cái tổ chức của cộng sản đứng đằng sau để tìm mọi cách mà vô hiệu hóa những cái hành động của hoạt động của chúng tôi.
Vâng, thưa hai ông, trong những ngày vừa qua, kể từ khi mà có một hai người ở vùng Washington lên tiếng, đó là ông Nguyễn Văn Tần, chủ tịch Liên hội Cựu chiến sĩ vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận, và đồng thời có bà Nguyễn Thị Bé Bảy, tức là đại diện cho nữ quân nhân ở vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn, thì sau đó một tổ chức đã lên tiếng phản đối cái hành động của ông Đinh Hùng Cường, đó là Cộng đồng Người Việt Quốc gia Hoa Kỳ, đã thẳng thắn và mạnh dạn lên tiếng cũng như đã có tuyên cáo để mà lên án cái hành động âm mưu xóa bỏ cái chữ chống cộng trong bản hiến chương của cộng đồng. Và hôm nay có ông Đỗ Văn Phúc là Chủ tịch Hội đồng Chấp hành của Cộng đồng Người Việt Quốc gia Hoa Kỳ. Chúng tôi xin hỏi ông là ông nghĩ sao và ông có ý kiến gì khi mà ông Đinh Hùng Cường đã cho rằng có một tổ chức của cộng sản đứng đằng sau, mà trong tất cả các cuộc lên tiếng chỉ có Cộng đồng Người Việt Quốc gia Hoa Kỳ, thì phải chăng ông Đinh Hùng Cường đang ám chỉ cái tổ chức của cộng sản đó là tổ chức Cộng đồng Người Việt Quốc gia Hoa Kỳ mà ông đang làm Chủ tịch Hội đồng Chấp hành, có đúng không thưa ông?
Vâng, thưa quý vị khán giả,
ngay sau khi tôi nhận được cái nội dung của cái lời nói của ông Nguyễn Cường trên đài của Dương Tùng, thì tôi đã gửi ra một cái thư chuyển đến ông Đinh Hùng Cường và tôi thách thức ông Đinh Hùng Cường có đủ can đảm và có đủ cái lương thiện để nói thẳng ra là cái tổ chức đó là tổ chức nào hay là không. Nếu như ông muốn ám chỉ đó là tổ chức của cộng đồng người Việt quốc gia Hoa Kỳ thì tôi xin thưa rằng cộng đồng người Việt quốc gia Hoa Kỳ đã có mặt ở tại trên đất nước Hoa Kỳ này 20-30 năm nay và chưa hề có một cái gì hết nào trong những cái vấn đề lập trường tâm trọng. Và chúng tôi là người đã lên tiếng về những hành vi, hành động của ông Đinh Hùng Cường đã phá bỏ cái lập trường tâm trọng đó. Thì khi ông Đinh Hùng Cường bảo là có những cái tổ chức mà do cộng sản giật dây thì chắc chắn quý vị khán giả đã biết đó không phải là cái tổ chức của chúng tôi. Và khi ông nói là nó phá quản những hoạt động của ông thì tôi cũng bị hoạt động của ông ta là hoạt động gì? Một cái hoạt động mà lập lờ và muốn xóa bỏ cái dần là Nguyễn Tấn Quốc Cộng. Vì cái hành động đó, thưa quý vị, không có tổ chức nào của Việt Cộng gần đây họ làm chuyện đó, bởi vì họ không có đứng về cái tiếp tục người quốc gia thì họ làm cái việc đó. Thành thử ra cái việc mà phá cái hoạt động của ông Cường đó là cái công việc của người quốc gia chứ không phải là công việc của người cộng sản. Và tôi đã gửi một cái tư tưởng thách thức ông Đinh Hùng Cường. Và tôi nghĩ rằng là trong cái tư của ông Đinh Hùng Cường và những lời của ông Đinh Hùng Cường cũng có một cái hàm ý đe dọa dùng pháp luật. Tôi thách ông Đinh Hùng Cường về vấn đề pháp luật. Nếu ông không đưa ra pháp luật trong cái vụ này, tôi coi ông là tội nghe.
Dạ vâng, xin cảm ơn ông Đỗ Văn Phúc. Và cũng trong lời phát biểu của ông Đinh Hùng Cường, ông Đinh Hùng Cường cho rằng là có những kẻ vì tị hiềm cá nhân mà đánh phá. Thì thưa ông Huỳnh Quốc Bình, tôi nhớ là ông cũng đã lên tiếng về cái vấn đề này và ngày hôm nay ông cũng lại lên tiếng trong cái chương trình Tiếng Dân Việt ngày hôm nay. Thì thưa ông có cái tị hiềm gì, ông có cái mà thù ghét gì cá nhân đối với ông Đinh Hùng Cường hay không thưa ông?
Dạ, chúng tôi không có một cái điều gì để là tị hiềm hay là cá nhân ông Đinh Hùng Cường, nhưng mà chúng tôi rất là thù ghét những cái bọn mà phủ người ta khi làm sai mà để chụp mũ ngược người khác. Ông Nguyễn Văn Tần và bà Nguyễn Thị Bé Bảy là những người chống cộng có là tập trường rõ ràng ở vùng Washington DC và nhiều cộng đồng khác, hay là những người chống cộng tại Hoa Kỳ và khắp nơi trên thế giới đã biết họ là ai. Khi ông Đinh Hùng Cường đại diện cho cái cộng đồng đó và người ta đã có bằng chứng, ông đã đi sửa một cái nội quy, một cái bản hiến chương đã được viết sẵn, đã được định là không sửa và ông đã cố tình làm cái điều đó. Nhưng chúng tôi đã thưa cùng quý ông và thưa cùng quý khán giả, chúng tôi đã nghe cái âm thanh đó trước, chúng tôi được đoàn trọng hiểu cho nghe lại, nói lại ngày hôm nay. Và chúng ta thấy gì? Chúng tôi xin lặp lại, mặc dù chúng tôi không có muốn mất thì giờ quý khán giả, nhưng mà xin lặp lại những cái gì tôi đã nói hay là đã viết. Đó là một cái lối có chụp mũ người khác một cách bừa bãi. Đó là một cái lối ngụy biện, nói lấy được, nói như thể là thứ này không có luật pháp, nói như thể là thứ này những người quốc gia chống cộng đó là không có sự suy nghĩ hay sao. Ông Đinh Hùng Cường tầm rút lại cái lời nói đó. Bất cứ một đài phát thanh nào mà đã tạo cái phương tiện cho ông Đinh Hùng Cường gọi là tấn công lại những người chống cộng thì đài phát thanh đó cần phải xem lại. Là vì một cách công bằng, đáng lẽ là ông Đinh Hùng Cường có bị lên án thì tại sao lại có diễn đàn tạo ra để ông Đinh Hùng Cường lên án những người chống cộng? Cho nên chúng tôi vừa chuẩn bị một lần nữa, chúng tôi cho rằng lời nói của ông Đinh Hùng Cường là một lối ngụy biện, là một lời nói đáng lẽ không nên có trong một vị trí của một người chủ tịch một cộng đồng. Chúng ta thấy cộng đồng người Việt quốc gia Hoa Kỳ, ông Đỗ Văn Phúc đã minh danh lên tiếng. Cái điều đó cho thấy là không có một cái sự đánh lén nào cả mà đều nói công khai. Cho nên ông Đinh Hùng Cường một lần nữa đó, không xứng đáng làm chủ tịch một cộng đồng mà có nhiều người quốc gia trong đó. Cho nên chúng tôi cũng kêu gọi quý vị ở vùng đó cần phải có những cái biện pháp gọi là trút thế một người không xứng đáng trong trách vụ chủ tịch này, là vì đó là một cái thành phần mà chúng tôi cho rằng có những cái sự hỗn xược đối với những người chống cộng cần phải chấm dứt. Đó là lời của Hồ Đức Bình và chúng tôi chịu trách nhiệm cho những gì mình nói. Chúng tôi là một người từng sinh hoạt cộng đồng, chúng tôi từng biết tôn trọng tiếng nói của những người quốc gia chứ không phải là nói lấy được, nói theo kiểu hỗn xược đó. Xin cảm ơn quý vị.
Dạ vâng, xin cảm ơn ông Huỳnh Quốc Bình. Và thưa quý thính giả, chúng tôi nghĩ như thế này, là tất cả những người mà lên tiếng ngày hôm nay về cái vấn đề mà ông Đinh Hùng Cường thì hoàn toàn là không ai có bất cứ một cái tỉ hiềm cá nhân, và thậm chí chúng tôi cũng không biết ông Đinh Hùng Cường là ai. Sở dĩ mà chúng tôi phải lên tiếng, cái thứ nhất, đây là vì lằn ranh quốc cộng. Cái thứ hai, cộng đồng ở vùng Hoa Thịnh Đốn, đó là một cộng đồng tuyến đầu của cộng đồng người Việt ở tại Hoa Kỳ này. Và chúng tôi là những người ở xa từ năm 2000 cho đến nay, tức là từ thời các ông chủ tịch cộng đồng Lý Văn Phước, rồi ông Giáp và Phúc Hưng và tất cả các ông đó, là từ đó cho đến nay tất cả những cái hoạt động gì mà chống cộng sản, và đặc biệt là biểu tình chống các tên lãnh đạo của cộng sản đi sang Hoa Kỳ này do cộng đồng Hoa Thịnh Đốn tổ chức, thì đều được chúng tôi là những người ở xa từ tất cả các tiểu bang khác, đã có những người đã bỏ tiền ra để mà đi về vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn để cùng bắt tay với lại cộng đồng vùng Hoa Thịnh Đốn mà biểu tình. Và có những người không đi được thì chúng tôi cũng đã gửi tiền ủng hộ để mà cộng đồng Hoa Thịnh Đốn có thể tổ chức các cuộc biểu tình được. Thế thì tại sao khi biểu tình, các vị ở trên vùng Hoa Thịnh Đốn mở lời kêu gọi các cộng đồng ở tại Hoa Kỳ hãy tiếp tay bằng sức và bằng vật chất để mà cộng đồng Hoa Thịnh Đốn có thể tổ chức được, thì ngày hôm nay cộng đồng Hoa Thịnh Đốn làm những điều mà sai quấy, tại sao những người ở xa chúng tôi lại không có quyền lên tiếng? Cái chuyện đó là cái chuyện rất là phi lý. Vì thế cho nên tôi nghĩ rằng là cái lời nói của ông Đinh Hùng Cường cho rằng là có những kẻ vì tị hiềm cá nhân đánh phá, hoặc là tổ chức của cộng sản đánh phá, mà trong này chỉ có mỗi tổ chức là cộng đồng người Việt Quốc gia Hoa Kỳ mà thôi, thì cái lời nói này là một cái lời nói mà xin lỗi quý vị thính giả và xin lỗi hai ông. Tôi xin dùng cái câu nói của ông bà ta từ xưa cho đến nay vẫn nói, đó là gái đĩ già mồm. Và thưa quý vị thính giả và thưa hai ông, trong buổi họp của cựu sinh viên quốc gia hành chánh tổ chức, có sự hiện diện của ông Đinh Hùng Cường cũng như là có sự hiện diện của ông Nguyễn Văn Thành, tức là người trong Ủy ban Tu chính Hiến chương của cộng đồng vùng Hoa Thịnh Đốn, thì ông Bùi Dương Liêm có lên và trước mặt vào khoảng 40 người hiện diện ở trong cái buổi họp đó, và đồng thời cũng có mặt ông Nguyễn Văn Thành, ông Bùi Dương Liêm đã thẳng thắn trình bày những cái lời mà ông Nguyễn Văn Thành đã nói trực tiếp với ông Bùi Dương Liêm. Và ông Nguyễn Văn Thành đã gián tiếp xác nhận cái điều ông Bùi Dương Liêm nói đó đúng là lời nói của ông, bởi vì ông không có một cái thái độ nào mà phủ nhận lời nói đó hết. Thì cái lời nói đó như sau: anh Liêm ơi, chúng tôi không vi hiến, chúng tôi làm một cộng đồng mới, chúng tôi lấy một tên mới, chúng tôi hoàn toàn bỏ cộng đồng cũ. Cái vấn đề của chúng tôi hiện nay là Việt Nam do cộng sản nó cai trị, và nếu mình cứ chống nó mãi thì đất nước Việt Nam khổ lắm anh Liêm ơi, và tôi dứt khoát làm cái này. Thì thưa ông Đỗ Văn Phúc, ông nghĩ sao về cái lời mà nói của ông Nguyễn Văn Thành vừa rồi thưa ông?
Thưa quý vị, trước hết tôi xin khâm phục ông Bùi Dương Liêm đã chờ đến cái phút cuối cùng mới tiết lộ ra những cái lời đó, bởi vì tầm hơn 2 giờ trong cuộc họp đó thì ông Thành quen co nguy hiểm đủ điều. Ông Thành lấy lý do là cái bản chiến chương này nó không có phù hợp, rồi thay đổi để cho được thừa nhận. Nếu mà ông nói như vậy thì từ mấy chục năm nay thì cộng đồng người Việt ở trên vùng Hoa Thịnh Đốn là một cái cộng đồng ma bất hợp pháp hay sao? Và kia ông phải làm cái bản tổ chức để được thừa nhận, tức là từ bao nhiêu đời chủ tịch cái cộng đồng đã hoạt động hợp pháp và đã thừa nhận được thừa nhận rồi thì mới hoạt động. Bây giờ ông thấy bảo là không được thừa nhận, không được chính quyền địa phương thừa nhận, cho nên phải làm tổ chức là điều dối thứ nhất. Điều dối thứ nhì là không phải là tổ chức như chương mà ông lại viết soạn ra một cái bản điều lệ và nội quy mới, chứ không phải là tổ chức như chương. Và điều thứ ba là ông quanh co, ông cho rằng là chữ chống cộng và chữ không cộng sản nó giống nhau. Điều đó được một thành viên ở trong ban tu chính liên trường đã viết một cái lá thư ra, bảo là trong cái buổi họp đầu tiên thì ông Thành đã lừa gạt họ, và bởi vì họ là những người để biết chữ Việt không thành cho nên họ tưởng là thật. Và sau khi được những người khác giải thích là chữ không cộng sản và chữ chống cộng khác nhau thì họ mới hiểu ra tại
tha hồ nói chắc nói yêu vui. Nhưng mà đến giờ đến chót cuối cùng gần đến cuộc họp rồi, ông mới khui cái việc đó ra. Cái lời của ông Liêm nói ra, tiết lộ những lời ông Thành nói ra cho cái giá thân của ông Thành đã có sẵn. Cho nên những cái lời của ông Liêm mà trong cái suốt của họ đã hoàn toàn không có giá trị gì cả. Thì vừa rồi tôi cũng có viết một cái tư, tôi viết một email cho ông Thành, trực tiếp cho ông Thành. Và tôi cũng nói rằng là ông Thành đã sai ở trong cái vấn đề đó. Hai vấn đề tôi đọc cái tư ông Thành rất là dài, cũng giống như cái bản chất của người ta, ông cứ dây dưa hiểu rất đơn giản. Nhưng mà tôi chỉ lướt qua và tôi đã phân tụi ra hai điểm quan trọng. Là cái việc mà tôi vừa trình bày với quý vị, là cái cộng đồng Hoa Tiến Độ, một cộng đồng hợp tác từ bao nhiêu năm nay mà ông Thành bảo là không được thừa nhận, cho nên phải biết lại cái trường đó là một sự dối trá rất là lớn. Và cái thứ nhì ông bảo là cộng đồng đó là của ông là 70-80 ngàn người, thì chỉ có 1-200 người đi bầu phiếu, cho nên ông muốn một cộng đồng phải đại chúng, phải bao quát, phải gồm những thành phần. Thưa ông Thành và thưa tất cả quý vị, tôi chưa thấy một cộng đồng nào mà khi tổ chức bầu cử mà người dân tại địa phương xuất sắc đi bầu cử cộng đồng cả. Ngay cả người bị cũng vậy, cái con số đi bầu cử cộng đồng thì kỹ năng để làm cho một cộng đồng 20-30 ngàn người thì cái số phiếu bầu ấy, thường là chỉ có 200-300 thôi. Và như vậy không phải là phủ nhận cái tính hợp pháp đại diện của cộng đồng, bởi vì đây là một cái tâm lý của chúng rất là bình thường. Cho nên đó là cái điều mà tôi xin thưa với quý vị là cái lời của ông Liêm phát biểu nói tiết lộ ra cái lời của ông Thành là cho thấy sự dối trá của ông Thành, thưa quý vị.
Vâng, xin cảm ơn đồng Đỗ Văn Phúc, và chúng tôi xin ý kiến của giáo sĩ Huỳnh Quốc Bình về vấn đề này.
Dạ thưa hai ông và thưa quý khán giả, nãy giờ những gì ông Đỗ Văn Phúc cũng như ông Đoàn Trọng Hiếu và cá nhân chúng tôi nói thì quý khán giả đã nghe. Và nếu có nói nữa thì cũng chỉ là lặp lại một số điều. Những cái gì mà ông Đỗ Văn Phúc trình bày nó rất là rõ ràng, thì chúng ta thấy đây quả thật là một âm mưu. Và từ ông Đinh Phùng Cường cho tới ông Thành, chúng ta thấy rõ ràng là họ đã có manh nha để đi sửa đổi những cái từ ngữ mà đã được định trước rõ ràng để mà giữ vững cây ngọn cờ chống cộng tại hải ngoại, hay là giữ vững cái làn ranh quốc cộng. Và chính họ là ai? Họ là ông Đinh Hùng Cường và ông Thành. Họ đã tìm cách để mà làm lu mờ cái làn ranh quốc cộng bằng cái từ ngữ đó. Tôi của nó bình xin hỏi ông Đinh Hùng Cường và cái lối lý luận của ông Thành rằng nếu một ngày nào đó có một kẻ nào nhân danh mình là người quốc gia và cho rằng bây giờ chúng ta cần phải thay cái cờ vàng để trở thành cái cờ đỏ để cho người dân ở trong nước bớt khổ, thì những người quốc gia nghĩ như thế nào? Ông Đinh Hùng Cường và ông Thành nghĩ là làm sao? Cho nên các ông đã có tuổi, tôi có thể một người trẻ hơn, nhưng tôi xin được nói cái điều này với các ông. Các ông cần chấm dứt ngụy biện và các ông cần trả lại cái cộng đồng cho những người thực tế họ lãnh đạo. Nếu các ông chọn để làm những cái điều nó không ngay thẳng, các ông xin chọn một nơi khác, đừng có chọn cái vùng của người quốc gia. Đó là lời nói và chúng tôi nói một cách quyết liệt đối với ông Đinh Hùng Cường và ông Thành. Và chúng tôi mong quý khán giả cố gắng theo dõi để mà ủng hộ những người cần ủng hộ và tẩy chay những người cần tẩy chay. Chúng ta đừng có để cho những thành phần trí trá để có thể đại diện chúng ta, hồ cũng có thể bóp nghẹt cái tiếng nói mà cái người dân ở ngoài này hay là những người quốc gia nói. Mà khi đã nói rồi, họ đã làm sai, họ đã chụp mũ những người quốc gia, thì điều đó không thể chấp nhận được. Chúng tôi xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Cảm ơn quý ông đã cho chúng tôi được cơ hội để nói lên tiếng nói của mình trong cái chương trình hôm nay.
Dạ vâng, xin cảm ơn ông Huỳnh Quốc Bình. Thưa toàn thể quý thính giả, và đặc biệt là quý thính giả ở vùng thủ đô Hoa Tỉnh Đốn, qua lời phát biểu của ông Thành, thì tôi có thể nói được rằng là cái hành động bỏ chữ chống cộng trở thành không cộng sản, cũng như là cái việc làm mà ngày hôm nay của ông Đinh Hùng Cường, đó là hoàn toàn vi phạm vào hiến chương. Là cái cộng đồng mà ngày hôm nay ông Đinh Hùng Cường đang làm chủ tịch, đó là một cái cộng đồng kế thừa từ cái cộng đồng trước đây do ông Đoàn Hữu Định làm chủ tịch, cũng như là trước đó nữa, tức là hoàn toàn trên vùng thủ đô Hoa Tỉnh Đốn. Từ khi thành lập cái cộng đồng Việt Nam vùng Hoa Tỉnh Đốn cho đến nay thì không có một cộng đồng thứ hai nào. Thì từ đó trở đi, tất cả những cộng đồng sau chỉ là những cái cộng đồng kế thừa của cộng đồng trước. Mà bây giờ ông Thành nói rằng là chúng tôi làm một cộng đồng mới, thì như vậy là các ông đã vi hiến rồi, các ông đã xé bỏ cái hiến chương của cộng đồng rồi. Thế rồi các ông lại bảo chúng tôi sẽ lấy một cái tên mới, thì đó lại càng làm cho cái là các ông chỉ có lợi dụng khi các ông ứng cử mà thôi. Và sau đó thì các ông hủy bỏ toàn bộ những cái gì gọi là của cái cộng đồng mà đã xây dựng mấy chục năm nay. Đó. Ông Thành còn nói thêm là chúng tôi hoàn toàn bỏ cộng đồng cũ. Thì riêng cái vấn đề này nó đã là vấn đề mà vi phạm vào hiến chương của cộng đồng Việt Nam Vùng Hoa Thỉnh Đốn rồi. Tuy nhiên cái vấn đề lớn hơn đó là vấn đề ông cho rằng Việt Nam do Cộng sản Việt Nam nó cai trị, mà nếu mình cứ chống nó mãi thì cái đất nước Việt Nam khổ lắm anh Liêm ơi. Đó là một cái câu nói mà ông hàm chứa, ông kết án người Việt ở tại hải ngoại là trong suốt 42 năm qua, người Việt ở hải ngoại này đã cứ tiếp tục miệt mài chống cộng, và vì cái chống cộng của người Việt ở hải ngoại cho nên Cộng sản Việt Nam nó mới đàn áp, nó mới bóc lột người dân ở trong nước. Chứ nếu không có cái sự chống cộng của người Việt ở hải ngoại thì Việt Nam chúng nó đâu có gọi là bóc lột, chúng nó đâu có đàn áp dân chúng ở trong nước. Đó là cái ý nghĩa của ông Thành mà muốn nói ngày hôm nay. Và ý nghĩa của ông Thành muốn nói ngày hôm nay không khác gì những cái lời mà của bọn lãnh đạo Cộng sản ngày hôm nay nó đang nói với lại người dân ở trong nước. Nó bảo đừng có chống tàu, là bởi vì càng chống tàu bao nhiêu thì tàu nó lại càng sang sớm bấy nhiêu. Chỉ vì những người dân ở trong nước lên tiếng chống tàu cho nên tàu nó mới có những cái hành động ngày hôm nay. Đó là những cái lời nói coi như là điêu ngoa xảo quyệt của bọn Cộng sản Việt Nam ngày hôm nay nó đang nói với lại người dân Việt Nam. Thì những lời của ông Thành ngày hôm nay nói cũng giống như là những cái lời của mà Việt Cộng ngày hôm nay nói. Đó là ý kiến của tôi về lời phát biểu của ông Thành. Và chúng tôi xin cảm ơn ông Đỗ Văn Phúc, Chủ tịch Hội đồng Chấp hành cũng như giáo sĩ Huỳnh Quốc Bình đã đến với chương trình Tiếng Dân Việt ngày hôm nay. Cảm ơn toàn thể quý thính giả đã lắng nghe chúng tôi thảo luận trong gần 30 phút vừa qua. Chúng tôi xin trân trọng kính chào hai ông và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình lần sau. Xin trân trọng kính chào.
Là một người con dân Việt Nam, lòng nào làm ngơ trước ngoài xăm, người người cùng nhau đứng lên đáp lời sông núi.
Xin kính mời quý khán giả vào website tiengdanviet.net để nghe lại các chương trình đã thực hiện, hoặc liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ email tiengdanviet1@gmail.com. Xin cảm ơn quý vị.